This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo Trúc Quỳnh xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Và văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Row phòng 200, thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và cùng làm việc với bà Bảo ngày hôm nay tại phòng ghi âm thì có chị Trúc Huỳnh. Bà Bảo Trúc Huỳnh xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Hưng Ma chào bà Bảo và chị Trúc Huỳnh cùng chào tất cả các vị trên đây.
Trúc Huỳnh xin chào bác sĩ và xin chào quý tín bạn.
Dạ vâng, Trúc Huỳnh, bà Bảo xin gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, không biết là bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ rất khỏe, bà Bảo, cảm ơn bà Bảo.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài 1600. Thì trong chương trình, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với chúng tôi qua làn sóng của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo Trúc Quỳnh từ phòng ghi âm xin được mở ra đường dây điện thoại để mà quý thính giả có thể gọi vào và chúng tôi sẽ nhận cuộc gọi của quý thính giả. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Bà Bảo ơi, trong khi mà trở lại cho quý vị gọi vào đó, tôi muốn có chút trẻ chút xíu. Là tôi thấy Việt Nam mình á, mình thường mình uống trà là một cà phê là hai, cái đó một cái thói quen của buổi sáng giống như người Mỹ vậy đó. Thì mới đây nhất tôi đọc được một cái thông báo, một cái nghiên cứu của nước Anh. Thì người ta nghiên cứu, cho bệnh nước Iran mình là nó có cả 50.000 người đã nghiên cứu. Thì những người này ở bên bển người ta cũng giống như Việt Nam mình uống cà phê nó trà nhiều lắm. Thì nó thấy rằng 50.000 người đó, những người nào mà cứ buổi sáng mà hay bữa nào uống nước trà mà trà mà nóng hơn khoảng chừng 60 độ độ C của mình á, khoảng chừng 140 độ F á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư miệng và ung thư cái cổ lên tất cả gấp đôi lần những người mà không uống trà nóng. Thì cái nghiên cứu này nó tôi nghĩ không phải trà không đâu mà cái nóng. Tại vì mới biết á, nóng quá đó thì nó làm cho giống như da mình nóng quá thì bị phóng da, đúng không? Thì cái cổ họng mình nhất là da, những da, những tế bào mà trong cổ họng mình, miệng mình rất mỏng, thành ra cái nóng quá nó làm cho cháy như vậy rồi đó, thì nó sẽ lành, cháy sẽ lành xong từ rồi những tế bào là DNA nó bị hư, là DNA là mấy cái gene nó bị hư, từ đó là ung thư đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái thông tin mà cũng nên chú ý lắm. Tại Việt Nam mình uống đương nhiên trà nóng uống mới ngon chứ trà nguội uống không được ngon. Thành ra nhớ đừng ước hơn 60 độ F, 60 độ C hay là 140 độ F. Đó, thì uống như vậy thì nó đỡ cái nguy cơ là bị ung thư cổ họng hơn này.
Trúc Quỳnh và Bảo Bảo xin cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ có một vị thính giả vừa gọi vào. Hello, xin chào ạ. Xin vị cho biết tên là quý danh ạ. Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này đang giữ đường dây điện thoại, vui lòng lên tiếng giùm cho Trúc Quỳnh và Bảo Bảo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, bà Bảo Trúc Quỳnh xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh chị nha. Chị ơi.
Dạ. Em tên Hồng chị.
Dạ rồi, mời chị Hồng đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đàn Thiện
Hưng. Dạ, chào hai chị, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi thăm, giống như là tuần trước em có hẹn check up physical của mỗi năm một lần để cho bảo hiểm á. Rồi trước cái ngày em check up á, em có ăn một vài thao profit And then em có ăn một vài miếng bánh mì ngọt. Rồi em có hẹn bác sĩ check up, thì lúc em lên check up hôm thứ hai rồi, bác sĩ nói em bị đường cao. Cái đó là phải lý do em ăn những cái món anh bị cao đường hay không, hay là cái đường nó cao sẵn ở trong người cơ thể của em người bác sĩ?
Năm nay Hồng anh bao nhiêu tuổi, xin lỗi?
Dạ em 49 tuổi.
Okay. Theo cái y khoa đó, đương nhiên là hàng ngày ai cũng ăn hết đúng không? Đương nhiên, nhưng mà theo y khoa đó thì cơ thể mình nó phải đem đường xuống, cái bắt buộc thôi. Tại vì ví dụ như có những lúc mà nước mà những đứa bé trẻ chẳng hạn thì nó ăn nước ngọt, uống nước ngọt, ăn bánh đã, cuối cùng thì má nó thấp bình thường. Tại cái chuyện bình thường phải như vậy. Thấy không? Tại cơ thể mình nó có chất hóa học, nó là insulin. Khi mà ăn uống vào rồi đường cao quá đó, thì ốc mình á, cái tuyến nó gửi xuống cái tuyến pancreas là lá mía. Trong đó nó có những tế bào tiết insulin để đem đường hấp xuất cho mình. Thì nếu mà ăn vô ngọt nhiều quá đó thì insulin nhiều hơn để mà giảm đường xuống cho mình thôi. Hiện tại vì tôi nghĩ rằng á, tại vì Hồng có lẽ cái tuổi của Hồng á là nó cũng sẽ đứng tuổi sẽ y khoa là một. Thứ hai nữa đó, tại vì nam mình ăn uống nhiều quá, thành ra bây giờ có lẽ cơ thể Hồng nó không có tiêu thụ được như người khác bình thường. Thành đây là cái nguy cơ bị tiểu đường rồi đó. Nhưng nó tóm lại nó cũng sẽ ăn uống bao nhiêu
cũng không không giống như là em ăn kiêng cữ lắm, em không có ăn chất ngọt, em không có ăn bánh, em không có ăn gì hết. Nhưng mà tự nhiên bữa đó có pho đì ở nhà, có pho đì á, rồi ăn mà quên là có hẹn. Nhưng mà tự nhiên em muốn hỏi mấy xu về bác sĩ, cũng có cho thuốc, bác sĩ nói đường hơi cao là bác sĩ cho thuốc để chặn cái đường xuống lại, để không thôi sẽ bị qua cái tiểu đường. Nhưng mà em có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói á, bác sĩ gia đình của em nói là nhiều khi bị ở trong đó rồi, chứ không phải là do mình ăn nó mới tích tụ.
Okay, Hồng ơi, tôi đang nói Hồng đã hiểu rồi, nghe đi giải thích đã xong Hồng hỏi thêm ha. Như tôi nói rồi đó, cơ thể của mình ăn bất cứ ngọt bao nhiêu không biết, nhưng mà cơ thể mình nó phải tự động, nó phải đem đường xuống cho mình thôi, đúng giờ quan trọng nhất thôi. Thì khi đường cao đó có nghĩa là mình cái nguy cơ bị tiểu đường nó cao hơn người khác người bình thường, nếu trẻ tại lớn tuổi. Thành ra trước khi uống thuốc đường á thì mình phải thử cái đường nó gọi là glucose challenge, thử thách bởi đường. Là uống cái bình đường 75g, y khoa tính rồi 75g, uống bình đường trước bụng đói nha, uống bình đường xong rồi đó, 2 tiếng mình lấy máu, thì kết quả cho biết nếu mà hơn 200 rất gọi là bị tiểu đường. Okay. Còn thử cái trung bình đường bỏ ra qua, nó là A1C, A1C đó, nhưng mà dưới từ 5.8 đến 6.4 là sắp sẽ bị, và hơn 6 là bị tiểu đường. Thành ra khi mà Hồng nói như vậy, bác sĩ Hồng phải thử máu như tôi nói, uống bình đường trước, thử đường đã, rồi lúc đó mới khẳng định được là bị tiểu đường chưa, và nếu bị tiểu đường là cái cao hay thấp, và nếu không bị tiểu đường cái nguy cơ thấp mình biết luôn, từ đó là mới biết uống thuốc. Chứ nếu mà thử máu lần đầu tiên không á, thử máu lần đầu tiên thử máu xong thấy đường cao mà chống thuốc điện cái không đúng, phải thử đường như trong 24 tiếng đồng hồ, uống đường 24 tiếng đồng hồ mà thử được. Đó,
dạ, cái này ông không có cho em uống cái gì hết, ông chỉ nói thí dụ ông nói đường của em, đường người bình thường là 5.7 mà của em bây giờ là 6 chấm, ông nói bây giờ phải uống cái thuốc này để cho nó hạ cái đường xuống rồi tập thể dục
thì
rồi
cái 6 chấm đó, cái 6 chấm đó đó là cho nó hỏng cái A1C đó, thì nó 5.8 đến 6.4 là sắp sẽ bị tiểu đường, hay vì đang dùng cái tiền tiểu đường sắp sẽ bị đó, và 6.5 là bị, thì tới rồi 6 chấm là cũng không có cao lắm là một.
Dạ.
Hai nữa phải uống bình đường, không phải thử cái nó là glucose challenge, là thử thách đường á, cái đó mới là chính xác. Thì thử tìm tiểu đường phải như vậy mới đúng thôi. Thì bởi thật bác sĩ của Hồng là không đủ, bây giờ Hồng nói lại vậy, tôi muốn bác sĩ cho tôi uống bình đường 5g ha, tôi uống thuốc xong 2 tiếng tôi đem máu, từ đó mới các bạn biết chính xác hơn. Ok, nhưng mà như nó Hồng đây là tôi cảnh cáo, đây là cái đường học nó cao hơn người ta rồi đó, như người ta nói không, cái 6.3 6 chấm á, dưới 5.7 là bình thường, 5.8 đến 6.4 là sắp sửa bị tiểu đường. Thì Hồng là cũng đang trong tỷ sắp sẽ bị tiểu đường rồi đó, bớt ngọt ra đi. Nhà mặc dầu mà không đâu ăn một lần thôi, nhưng mà trong đường mình trung bình đường mà tháng qua nó cũng còn cao hơn người khác. Hồng hiểu chưa?
Dạ. Yeah. Nhưng bây giờ nếu mà bác sĩ cho em hỏi, nếu bây giờ tự nhiên em mới lấy máu thứ hai, rồi bác sĩ nói là phải uống cái thuốc này vô ngày viên để cho nó chặn cái đường lại. Rồi bây giờ nếu mà mình muốn, em không muốn uống thuốc, thật sự em không có muốn uống thuốc. Bây giờ nếu mà mình muốn make sure là mình có bị không, thì bây giờ mình tới mình kêu bác sĩ cho mình uống cái nước đường hả bác?
Đúng rồi, okay. Nó tới Mỹ này, nó là Hồng học tiếng Việt tới Mỹ, bác sĩ Việt tới Việt Nam, bác sĩ Mỹ.
Dạ, Việt Nam.
Ok, nó là tôi muốn uống bình đường 75g, tôi muốn thử cách tới Mỹ này, nó là 2-hour glucose challenge. có thể tôi muốn thử được 2 tiếng nói vậy đó. Tôi muốn thử được 2 tiếng đồng hồ. Đó, uống bình thường trước xong rồi lấy máu thử. Cũng đói uống bình thường vô xong rồi lấy máu 2 tiếng sau cho bác.
Dạ. Bây giờ mình tới mình hỏi vậy chứ mình khoan ha, uống thuốc ha bác sĩ.
Đúng rồi. Đúng rồi, tại bây giờ đã uống thuốc vào đương nhiên là nó thấp xuống rồi, thành ra 3 tháng sau mình thử máu con số nó sẽ đổi, mình không biết, thật sự không biết. Nếu mà không muốn chắc chắn hiện giờ có bị không bị á là uống bình thường đó là chính xác nhất. Xong từ đó đúng. Thì có những người á, đối với tôi 6 chấm không có cao. Thì nào giống như mình cho cơ hội kiên cử trước, nhưng không ăn ngọt từ đối nè, nhớ đồ bộ hạn chế luôn, rất là hạn chế luôn, đúng không? Xong nhà tôi dùng Spenda như S, B phở, ăn L, E, N, D, A, Spenda. Cái đường này rất ngọt ngon mà không, tôi nói nhiều lần trên đài đó, cái đường ngon ngọt lắm mà không bị đường nhỏ mình, ăn vô bụng mình vô bà tử ra ngoài thôi. Thì không đổi
nó màu trắng đó không bác sĩ?
Đúng rồi, đường trắng thịt tới bệnh
em
bữa đúng rồi đó.
Dạ em có
đúng
xài cái đường đó. Rồi. Nhưng mà cái em thắc mắc là cái gì nè, em là không ngọt, em là hoàn toàn một năm em chưa đụng tới đồ ngọt một lần, không bao giờ. Nhưng mà khi mà em không biết sao mà em đi thử, năm ngoái em thử thì bác sĩ nói là hơi cao, cũng cho thuốc em uống 3 tháng quay lại, nói là bình thường trở lại, rồi tập thể dục em cứ kiếp em làm vậy. Thì năm nay á em lên thì cũng hô lên lại thành 6.1, mà nếu không chặn cái thuốc này lại thì em sẽ bị qua tiểu đường, rồi biểu em chạy tập bộ tập thể dục. Nhưng mà những cái đó thì em có làm, nhưng mà cái em thắc mắc á là sao bác sĩ không có cho mình check một cái gì đó để make sure là mình không có bị tiểu đường, cho mình khỏi bị uống thuốc á, bác sĩ hiểu em nói không?
Tại vì đúng, em thì không tôi nói rồi đó, thì các bạn nghe đi. Dạ. Có thể nhiều khi bác sĩ người ta không có làm, người ta có thể không đầy đủ thôi. Nhưng mà cái vấn đề hỏi không có hỏi thắc mắc tại sao không ăn ngọt và bị tiểu đường là vậy nè. Ăn bất cứ món cơ thể mình, đường là năng lượng cho mình, không có đường giờ còn không sống được, giống như xe mình đổ xăng vô là vậy đúng không? Thì khi ăn uống bất cứ món gì vào nó qua gan mình tiêu hóa xong đúng không? Cái bộ tử tiêu hóa trước nó vô máu mình, máu mình chạy qua gan biến thành đường. Ăn thịt bò nó cũng thành đường, ăn trái cây cũng thành đường, ăn bánh mì cũng thành đường đó. Cái bất kỳ đường hết đúng không? Cái điều á như tôi nói hồng á, cái tuổi hồng có lẽ giống như là không đủ insulin nữa, thành ra cơ thể mình không chịu thu được đường. Nhưng mà để ý chỉ có những món ít đường nhất là rau cải là ít đường nhất. Còn ngoài ra trái cây cũng có đường, nếu mà trái cây ngọt cũng đường, trái cây rồi không thôi bột cũng đường, là thịt cũng đường, cá cũng đường, cái gì cũng có đường hết, ngoại trừ trái cây là cái ít đường nhất thôi. Thế nên nếu mà hồng mà không ăn ngọt rồi thì hạn chế đừng ăn những món bột, hạn chế trái cây, hạn chế thịt cá, ăn rau cải nhiều vào nó sẽ đỡ như vậy.
Ăn cái gì nhiều vào bác sĩ?
Rau cải, trái cây giống như đúng, rau cải là ít đường nhất là rau cải. Còn trái cây ví dụ như xoài sống ít đường, xoài chín càng ngọt càng đường đúng chưa? Đó. Thì là bất cứ cái gì cũng hành đường hết là vậy đó.
Như blueberry đều được không bác sĩ?
Cũng là đường luôn, thấy cái gì mà càng ngọt thì nào là đường nhiều đấy thầy.
Vậy là chắc em không ăn đường, nhưng mà cái xin lỗi bác sĩ là toàn bộ trái cây nào ngọt là có miệng em hết.
Đúng rồi đó, bởi không ngọt, tôi không cả là vậy đó. Chắn,
không phải tự em
phải
nghĩ là trái cây là tốt nên em cứ ăn trái cây.
Không.
Coi như em không ăn cơm em cũng không ăn, em ăn gạo nước.
Okay.
Nhưng mà rồi, em ăn trái cây toàn bộ, mình
nhờ
thấy trái cây thì ngon
hơn
mua gì hết.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng, quý vị đang trong chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại để gọi chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin quý vị, thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này không có còn trên đường dây nữa, cho nên là nếu mà quý thính giả vẫn còn có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Trúc Quỳnh mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và bây giờ xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin gửi lời chào ạ.
Dạ, chị cho em hỏi thăm, em chỉ muốn biết văn phòng bác sĩ ở đâu, rồi bác sĩ tên gì ở đâu vậy chị?
Dạ, bác sĩ Đàn Thiện Hưng, văn phòng là có tên là Matlock Family. Chị có giấy bút sẵn sàng chưa ạ?
Dạ có, tại vì em ở Dallas.
Dạ rồi, văn phòng của bác sĩ nằm ở số 3020 Matlock Road.
Dạ.
MATLOCK là chữ MATLOCK. Bro là cái đường đó nha chị. Rồi phòng số 200, thành phố Arlington. Và nếu mà chị muốn không có bị lỡ cái chuyến đi của mình xa đó, thì chị có thể gọi trước cho văn phòng. Ở số điện thoại của văn phòng là 817 468 5252.
Dạ.
Dạ rồi. Chị có
vậy không? Là vô exit MATLOCK hả chị ha?
Dạ, chị có thể bỏ vô cái GPS đó chị.
Dạ. Ok, dạ cảm ơn chị.
Chị có
cảm
câu hỏi chị. Gì không ạ?
Ba chị.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110, có những cái câu hỏi liên quan về phần sức khỏe. Thì quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong lúc mà chờ đợi bác sĩ thính giả gọi vào thì hồi nãy bác sĩ có chia sẻ về cái mà chúng ta uống trà nóng, cà phê. Thì thưa bác sĩ, khi mà đặc biệt là người Việt Nam của mình rất là thích ăn những cái món ăn nóng giống như là súp, và có một vài người thì bảo biết là khi mà súp á, thì phải nóng mới thích ăn, còn như súp thì bị lạnh thì cũng giống như là mình chỉ warm up cái độ mà vừa đủ đó thì cũng không có thích. Nhưng mà những cái lúc mà mình thấy mình đồ ăn của mình nó còn hơi khói nghi ngút đó, thì cái trường hợp này nó có nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Có, bà bảo là như tôi nói á, mặc dầu á, cái nghiên cứu này là người ta dùng trà là một thí dụ, nhưng mà không phải trà là cái ung thư mà chất nóng, cái nóng mới ung thư. Tại vì như tôi nói cái tế bào, nhất cái tế bào miệng mình á, nó rất là mỏng, đúng không? Khi mà nóng quá đó, nó làm mình chịu được, mà khó phỏng miệng mình. Nhưng á, tại vì cái độ mình phỏng để nước sôi là 100 độ, độ C đúng không? Thì cái nghiên cứu này là F là 212 độ F, ok? Còn nghiên cứu này nó nói là tại nó dùng nghiên cứu bên event tại bệnh bệnh uống trà, thì là nghiên ta nói lại nó nghiên cứu là 150.000 người uống nước trà hàng ngày, ok, nước trà nóng mà hơn 60 độ C hay là hơn độ F, là hơn 140 độ F á, thì cái nóng quá đó nó làm cho những tế bào của miệng mình và của họng mình nó bị hư, nó bị cháy xong rồi nó thay tế bào mới. Thì như mà làm viết rồi từ cái gene, cái DNA á, cái DNA là gene mình ấy, nó tự hư rồi từ được ung thư. Thành ra như tôi nói cái địa hình không phải trà nữa mà cái nóng. Nhưng Việt Nam mình á, tôi muốn nói tại vì Việt Nam mình á, như họng giờ hồi nãy bà nói đúng á, súp nó giống như nước ăn phở nè, hủ tiếu nè, ăn mấy thứ đó mì gì nè, đóng hồng rồi súp cháo lòng mình á, cái thứ đó mình ăn nóng. Nhưng mà quan trọng nhất nóng quá đó nó làm cho ung thư biểu. Tại cái nguy cơ nó cao hơn gấp đôi lần những người mà uống trà nguội. Còn kia đúng là không phải nguội, không phải ngắt, nhưng mà 60 độ cũng còn khá nóng. Bà thấy không? Thành ra tôi đề nghị rằng mình cứ đừng hấp tấp. Thì mình như những gì phải để nguội bớt. Có nghĩa là nguội bớt đi để mình biết được, để mình bảo vệ cái miệng mình thôi. Chứ đừng có để tôi bị ung thư. Tại vì tôi cũng có những người tôi bị ung thư. Mà thật sự khi thường thường ung thư miệng thấy á, quan trọng nhất là gì? Do hút thuốc lá là một nè, bia rượu là hai. Thuốc lá, bia rượu là đó là những tế độc làm cho tế bào mình chết. Trong miệng mình chết đi. Đó, tôi thấy người ta ăn da trầu, đó mấy người da trầu, tôi thấy người Thái Lan, có người bị Thái Lan da trầu, bệnh Campuchia da trầu, người ta bị ung thư miệng, tôi tìm được những mình đó. Đó, nhưng mà có những người á không thuốc lá, không bia rượu, mà không ăn trầu luôn, mà cũng bị ung thư miệng. Đó, thì những kiểu ngạc nhiên lắm, thì bây giờ tôi nghĩ rằng cái nghiên cứu này nó làm cho nghĩ đến không chỉ chất nhiệt độ quá nóng làm cho người ta bị ung thư. Đó, thành ra mình cứ cẩn thận thôi, chứ mình chứ không có gì hấp tấp hết trơn á. Mà tôi nhớ hồi nhỏ đó, khi mà ngồi ăn cháo mình ăn nóng quá, mình nói mình nóng mà cháo nóng quá, cái mẹ tôi nói một câu, mẹ nói không phải cháo nóng được con nóng đấy, có nghĩa là trời tôi hấp tấp cháo cháo đó. Thành ra thật sự cái đó nó mình hấp tấp quá chứ gì trên thì cứ để nguội xuống chút mà ăn thôi, đừng để nóng thì cái đó bảo vệ cho mình thôi, trong gì trên á.
Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ trên đường dây có một vị khán giả đang chờ ạ. Xin chào vị khán giả tiếp theo ạ. Xin vui lòng cho anh biết quý danh ạ.
Hello.
Bà Bảo, Trúc Quỳnh xin được chào vị thính giả trên đường dây, xin cho biết quý danh ạ.
Alo, tôi là Tâm, phải tôi không?
Dạ rồi, chào chú Tâm, mời chú Tâm đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đoàn Thiên
Hưng. Xin chào bác sĩ Hưng, dạ xin chào hai cô trên đài. Dạ, chào tôi. Tôi có một câu hỏi nhỏ để hỏi bác sĩ Hưng. Dạo gần đây, lúc trước thì mình cũng đều ăn tráng miệng đó. Lúc trước thì mình thường thường là mình ăn xong một bữa nào, bữa ăn chánh của mình rồi thì mình ăn tráng miệng, còn trước đồ ngọt, cây trái hoặc là bánh ngọt. Nhưng dạo gần sau này tôi thấy là tôi đọc ở trên mạng này kia nọ, tôi thấy rất là nhiều lần họ khuyên bây giờ không có làm gì được nữa. Bây giờ như trái cây thì ăn lúc bụng đói, chứ không ăn lúc bụng no. Mà theo người Việt mình thì thường là ông bà mình cứ nói cha mẹ tôi nói ăn một khi mà bụng đói mà ăn trái cây vừa thì nó xót ruột lắm. Thành ra không biết nó giải thích ra làm sao nên... Xin nhờ
okay, cái đó,
bác sĩ
giải thích không có lý yên tâm.
Và cái thứ thì khoa đó. Thứ hai nữa là tôi muốn hỏi luôn đây là trường hợp mà mình dùng những loại thuốc mà để giảm cholesterol loại statin đó, thường thường thì tôi nghe nói là phải mình nên uống vào khoảng giờ nào, có phải là trước cái giờ đi ngủ hay không? Ok, giờ có hai câu đó, xin nhờ bác sĩ giải thích gì đây.
Cái đơn giản nhất là cái câu thứ nhì đi là uống thuốc mỡ đó thì uống bằng đêm khi đi ngủ vậy thôi. Tại vì nhiều khi có những người thứ nhất á là ban ngày á, nhiều khi mình ăn có chất ăn bưởi là một ha, không thôi là uống thường trong bưởi á, và cái trong bao tử một trong cùng một lúc hết, vừa có nước bưởi và có thuốc, thường thường nó làm cho cái thuốc nó không hiệu nghiệm nhiều như đối tượng khác, thành ra đó uống thuốc ăn đêm. Ok, thứ hai nữa đó là khi có những cái phản phụ của thuốc có thể làm mình khó chịu, như mà đau mình nhức mỏi hay nọ đi, thì tập đó mình ngủ mình không cảm giác đó, lý do đó mà thường thường cái thuốc uống một đêm thôi, chứ ngoài ra không có gì đặc biệt hết trơn á. Còn nói chuyện mà ăn trái cây lúc bụng đó bụng no hay ăn này, thật sự đối y khoa nó không có quan trọng. Tại vì ăn lúc bụng rừng chỉ có cái đó, ví dụ như ăn trái cây nếu anh có những người bao tử nó yếu là có người chất chua nhiều quá chẳng hạn đi, ví dụ như mình vô tình mình ăn dâu quá, mặc dù nó ngọt trong miệng mình nhưng thật sự tính ra cái lượng nồng độ axit rất là cao đó. Tại vì theo cái axit mình, nếu mình học về cái pH 7 chấm là bình thường đúng không? Dưới 7 chấm á là chua, hơn 7 chấm là chất kềm. Hay là những mặc dù dâu nó ngọt nhưng mà cái ngọt nó làm cho mình cảm giác mất chua, như thực sự trong cái sinh rất là cao. Thành thí dụ như có những người ăn dâu chẳng hạn đi, mặc dù ngọt, thành ra nếu cơ thể yếu sẵn rồi, có nhiều chất xích rồi thì vô tình nó làm bị đau tử. Ra tôi thấy chỉ có lý do duy nhất mà nghĩ được á là bụng tại sẽ được đỡ nó cây là chứng người đó thôi. Còn ngoài ra đó, nếu mà ai bình thường, cá nhân tôi chẳng hạn, bởi tử tôi bình thường, tôi ăn cái gì cũng được, chứ tôi không cần biết là ăn sáng hay bụng đói, không bụng nào, ăn thoải mái. Đó, có một số người á, buổi sáng á, nếu bụng đói, ăn ngọt nhiều quá đó, giống như ăn dưa hấu nhiều quá đó, tự động cái bởi tử ấy, nó làm cho mình khó chịu. Đó, vậy thôi đó, chứ ngoài ra không có gì khác hết. Nói tóm lại, anh ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì ăn tới miệng, chút ăn xong thoải mái không gì hết. Ngoài trừ ăn cái gì mà khó chịu thì được ăn thôi. Chứ không hại gì thầy hả?
Còn thêm hỏi một câu nữa. Đại khái giờ này thấy trên đài, ngay trên đài này cũng có quảng cáo với ông Lê gì, ông quảng cáo có loại nước nào ông Hải phải khuyên là uống cái nước của phong tên này, của Phosphat ở Bình Dương nhà mình thì không có tốt. Tại cần uống một loại quan một loại lọc để lấy
cái pH nó trở nên
kiềm, nó sẽ khoảng là lớn 7 tức là 8.
Chú Tâm ơi, xin được lưu ý với chú Tâm là chú Tâm có thể đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đoàn Thiện Hưng. Nhưng mà xin chú Tâm vui lòng đừng nhắc tên bất cứ một cá nhân cũng như là một cơ sở thương mại nào nha chú.
Ok, dạ. Tôi biết anh nói cái này rồi. Cái đó là cái giống như là nước alkaline đúng không? Ok, thì hồi nãy tôi cũng nói chút hồi nãy đó. Là trong cơ thể mình ha, cường độ mà acid, nếu mà học về hóa học hồi xưa đó, acid đó, là kềm, chua là acid, mà không chua là kềm. Thì cái cường độ mà pH á là 7 là bình thường đúng không? Thì cơ thể anh á, cơ thể mình khoảng chừng 7 thôi, chứ nó không muốn buồn bình, chứ nó không muốn chua, nó còn không muốn chất kèm nhiều quá, ăn cao nhiều quá. Thành ra may mắn cho mình á, thận mình á là cái bộ hóa lọc rất là hay. Khi mà ví dụ như bữa nào nếu mà tôi ăn chua nhiều quá, ăn xoài sống nhiều quá đúng không? Rồi trong máu anh tôi nó ra chất chua nhiều, thận tôi nó thục đỡ chất chua đi cho mình, thì nó buồn bình trở lại. Bữa nào tôi không cho ăn cái gì mà cần nhiều quá thì tự động nó rải nó ra, nó cho u bệnh lít luôn. Thành ra cái thận mình là tự động cái máy lọc. Như nãy tôi nói đầu tiên, gan là lọc làm thành đường cho cơ thể sống. Thận, gan là rồi nó cũng lọc đi những chất độc của mình là gan. Còn cái thận mình là nó thải cái gì mà dư ra ngoài. Ví dụ như anh ăn ngọt nhiều quá, nó ra ra nước tiểu, lâu quá bị tiểu đường, người ta sẽ qua là thận, là tiểu đường là vậy, đúng không? Còn ví dụ dư chất axit nó ra ngoài, dư chất alcohol nó ra ngoài tự động thôi. Thành ra cái hay nhất bảo vệ mình á là uống nước thật nhiều để bảo vệ thận mình. Cái đó là hay nhất thôi. Ngoài ra trong một cái thận mạnh rồi đó là tự động nó làm gì hết. Tôi không đề nghị làm xài hết trơn. Anh muốn xài cũng được. Nhưng cá nhân tôi á, và tôi nói là không cần làm. Tại vì thiên nhiên hay tự động thiên nhiên nó làm cho mình thôi. Đó, có nhiều người á, nhiều khi người ta nói tôi tại sao bón nhiều quá. Thì tôi chỉ sao uống nhiều nước, ăn ra cái tươi tự nhiên hết bón thôi. Chứ tôi không khuyến khích sử dụng thuốc. Tại vì cái nguyên nhân là tại vì để tôi chữa nguyên nhân. Thành ra nó muốn cơ thể anh sức khỏe mà tốt á, mình phải bảo vệ gan mình bằng cách đừng có bia rượu. Đừng có dùng xì ke ma túy, đừng có những thứ bậy bạ đó. Thứ hai là về thận. Thận đi thận tốt rồi là không sao, uống nước thật nhiều vô. Đại đa số Việt Nam mình thận yếu lắm, tại sao không chịu uống nước? Không uống nước giống như cây mình mà không tưới cây thì sẽ nó héo đi. Thì thận anh không tưới, không đủ nước vô, nó sẽ yếu thận. Mặc dù thận lọc máu nhưng chứ nó còn máu. Đó, thành ra nếu mà thận tốt rồi thì thoải mái không còn lại mấy trơn á. Rồi nếu mà thận yếu đi, đúng không? Nếu thận yếu rồi, thận yếu có nhiều khi cái chất alcohol nó quá cao. Hay là chất acid nó quá cao, bởi nếu mà anh mà dùng nước alkaline anh cũng hại anh luôn, mà anh dù ăn chua nhiều quá hại anh luôn. Nếu thận cao, thận yếu quá thì bác sĩ thận đã giúp cho mình. Còn uống nước bình thường chứ không nên làm gì khác lạ trên á. Mình đừng cái gì quân bình nữa, quân bình trung bình là tốt nhất, đừng có chua, đừng có chất kèm là được đúng nhất, chứ không có gì làm gì khác ngoài thiên nhiên trên á.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, bác sĩ chào bác sĩ.
Xin chào, cảm ơn chú Tâm nha. Xin mời quý vị thính giả thứ hai trên đường dây. Hello,
dạ vâng, bà Bảo, chúc Quỳnh. Dạ vâng, vị thính giả này đã rời đường dây rồi. Chúng tôi xin được chuyển ngay đến vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, vị thính giả này gọi vào giữ đường dây nhưng mà không có lên tiếng. Vui lòng lên tiếng giùm cho bà Bảo và Trúc Quỳnh nha. Xin chào, hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin
chào. Hello, phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết tên và mời đặt câu hỏi cùng bác sĩ đang.
Ồ, dạ, tôi tính hỏi bác sĩ là nước mình uống bao nhiêu một ngày đủ cho thận?
Ok, cái này nó cũng tùy mình thôi. Tôi đơn giản nha. Ok, tôi đánh tưởng anh có cái chậu hoa đúng không? Cái chậu hoa trong ở dưới đó nó bắn có lỗ đúng chưa? Anh đổ nước vô mà dư nước tự động ra nước ra ngoài, anh thấy nước trào ra. Còn không đủ nước á là anh thấy nó khô queo rồi đúng không? Thận anh đi chang luôn đó. Anh uống vô đủ nước rồi đó thì nó ra ngoài hay nó tiểu. Dư nước á là ra nó tiểu, thiếu nước không ra. Đúng không? Thì làm sao, tại sao tôi nói như vậy? Tại sao á, có những người, có những khi đó giờ y khoa nó hay nói là 2 nước nước, 2 lít nước, 1 ngày lít nước, 3 lít nước gì đó. Tại sao nó không đúng? Tại tùy theo cái đó anh. Ví dụ như mùa này nè, bữa nay đúng không? Trời lạnh đúng không? Mình ở trong nhà mình, người không mất nước nhiều, đúng chưa? Thành ra anh uống nước làm sao á, anh uống bữa nay cần uống ít. Nhưng mà hè đúng không, ra sân chơi hay cắt cỏ mồ hôi nhiều, đuối nước nhiều đúng chưa? Thành ra đó, bởi không có nói là từng anh nghe tin là 2 lít 3 lít nước ăn nước được như vậy, mà anh tùy theo mình. 3 tiếng đi tiểu một lần ban ngày á nha, anh uống vẫn làm sao 3 tiếng đi tiểu một lần ban ngày, ban đêm một lần, ban đêm là đủ nước. Nếu mà nhớ lại là uống là sao đâu không biết, ban ngày nha 3 tiếng đi tiểu một lần, sáng gì đi tiểu một lần đúng không, là có 3 tiếng đi một lần là ok, là được. Còn nếu bạn xong ban đêm á, đi ăn cơm xong đã tắm rửa xong đi ngủ không, xong ban đêm đi một lần là đủ nước. Còn nếu mà 5-6 tiếng mới đi tiểu một lần hay là cái đêm không đi tiểu là thiếu nước thôi. Đó, có người á thì theo màu nước, có cái màu nó cũng hơi chính xác chút xíu, tại vì cái màu nước tiểu mà thiếu nước là mất tiểu, nước tiểu rất là đậm, màu vàng đậm lắm. Còn nước tiểu mà nhiều mà đi nước rồi này sẽ màu trong chút xíu. Như thị trường cái màu nó cũng không có quan trọng bằng cái số lượng mình đi, như ta nói hồi nãy. Nói tóm lại ha, là tùy theo cơ thể của mỗi người, okay? Tùy theo hành động việc động của mình người nữa, thành ra cứ làm sao 3 tiếng chuyển động là đủ nước rồi. Đó, chứ không có nhất thiết là 2 lít nước cho từng người, cho từng đêm hay là không có số định đó, tùy theo cơ thể mình thôi. Được chưa?
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì vị thính giả vừa rồi vừa đặt câu hỏi xong thì cũng tắt cái đường dây để mà nghe bằng radio cho nó rõ hơn. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì quý thính giả cũng đã biết thì văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng là văn phòng Matlock Family, tòa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington, và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Bảo Trúc Quỳnh, cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng Hưng đã dành thời gian đến với làn sóng 1600 ngày hôm nay để mà trả lời những cái thắc mắc của quý thính giả về phần sức khỏe. Thì đến đây thời lượng chương trình không còn nữa. Bảo Trúc Quỳnh xin được gửi lời chào tạm biệt đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Mến chúc bác sĩ có một thứ hai thật là bình an và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào tuần sau.
Bảo và Trúc Quỳnh xin kính chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ cùng quý vị thính giả trên đài ạ.
Ok, chào Bảo, chào Trúc Quỳnh và xin chào tất cả quý vị. Xin hẹn lại chương trình lần sau. Chào hai em.